Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện số 36 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Tiếp đó là bài thông tin về một số vấn đề cần lưu ý khi lái xe trên cao tốc và trên đường trường. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị, theo số liệu của Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 4, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất, giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 3 người, bị thương 7 người. So với tuần trước, số vụ không tăng không giảm, giảm 3 người chết nhưng tăng 4 người bị thương. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, huyện Phù Mỹ xảy ra 1 vụ làm 1 người chết và 1 người bị thương, huyện Phù Cát xảy ra 2 vụ làm 3 người bị thương, thị xã An Nhơn xảy ra 1 vụ làm 1 người chết, Tuy Phước xảy ra 2 vụ làm 2 người bị thương. Huyện Vĩnh Thạnh xảy ra 1 vụ làm 1 người bị thương. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia 3 vụ, không làm chủ tốc độ 1 vụ, không chú ý quan sát 3 vụ, chuyển hướng không đúng quy định 1 vụ. Đi không đúng phần đường, làn đường 1 vụ, nhường đường không đúng quy định 1 vụ, đang điều tra 1 vụ. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.087 trường hợp vi phạm, gồm 372 ô tô, 710 mô tô và 5 xe khác. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 162 trường hợp, vi phạm tốc độ 290 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 165 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ 368 phương tiện gồm 9 ô tô, 354 mô tô và 5 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe có thời hạn 138 trường hợp, đồng thời trích xuất dữ liệu, tra cứu, xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 126 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 71 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 36 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và nghỉ hè 2024. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, chỉnh trang bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện nghiêm việc tổ chức hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn tuyến công trình có hoạt động thi công xây dựng, khắc phục kịp thời sự cố về kết cấu hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, nhất là tại các đô thị lớn và địa bàn thu hút đông khách du lịch. khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu, biển chỉ dẫn, bảo đảm dễ nhận biết, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với đường bộ cao tốc, đặc biệt là đối với tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 2 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống báo hiệu đường bộ, phương án tổ chức giao thông, phát hiện và xử lý kịp thời tồn tại, bất cập phát sinh, lưu ý các giải pháp về phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ, trường hợp cần thiết phê duyệt điều chỉnh bổ sung hoặc thay thế phương án tổ chức giao thông trên cao tốc, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao an toàn giao thông. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2024, nhất là thông tin tuyên truyền về hậu quả từ các vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã từng xảy ra trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè những năm trước đây, để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông, cảnh báo về các hành vi, các địa bàn và những tình huống về thời tiết, môi trường có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan trực thuộc yêu cầu các tổ chức cá nhân có liên quan đưa nội dung bảo đảm an toàn giao thông vào trong công tác tổ chức các hoạt động du lịch trên toàn quốc, đặc biệt là bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các địa bàn thu hút khách du lịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, yêu cầu phụ huynh phải có biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không giao phương tiện hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có giải pháp kiểm soát chặt chẽ và phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt gắn chặt với hướng dẫn hỗ trợ người dân trong việc đi lại, nỗ lực cao nhất, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với các địa phương có tổ chức các hoạt động du lịch, đường đèo dốc quanh co nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn, cần tổ chức tuyên truyền hướng dẫn, yêu cầu các lái xe tuân thủ quy tắc giao thông và các hướng dẫn phòng ngừa tai nạn trên các đoạn đường đèo dốc quanh co ban đêm, có phương án phân luồng giao thông phù hợp với thực tế lưu lượng phương tiện. Đối với các địa phương có các tuyến cao tốc đi qua, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án tổ chức giao thông được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt phối hợp thực hiện tốt phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 2 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, chưa có trạm ngừng nghỉ. Các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ 24/7, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin trực về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến địa bàn, như lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ, các đơn vị chức năng có liên quan, công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, so với những loại đường bộ bình thường như quốc lộ, tỉnh lộ, đường cao tốc có nhiều khác biệt cả về kết cấu giới hạn phương tiện cũng như tốc độ tối đa cho phép lưu thông. Chính vì vậy, việc lái xe trên cao tốc cũng không giống với khi lái xe trên quốc lộ hay tỉnh lộ. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin một số vấn đề cần lưu ý khi lái xe trên cao tốc và trên đường thường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, theo khoản 12 điều 3 luật giao thông đường bộ 2008, đường cao tốc được quy định là đường dành cho xe cơ giới có giải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt, không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác, được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ đảm bảo giao thông liên tục an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra vào ở những điểm nhất định. Trong khi đó, quốc lộ là đường nối liền thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh, đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ 3 địa phương trở lên, đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ, đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng khu vực. Đường tỉnh là đường nối trung tâm hành chính của tỉnh với trung tâm hành chính của huyện hoặc trung tâm hành chính của tỉnh lân cận. Đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về cơ bản, cả ba loại đường bộ chính này đều là những loại đường chính với lưu lượng xe lớn và có vai trò quan trọng về giao thông. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở kết cấu tốc độ cho phép lưu thông cũng như quy định về kiểu loại phương tiện được phép lưu thông. Cụ thể, khác với quốc lộ và tỉnh lộ, về kết cấu đường cao tốc được thiết kế có thêm các khu vực nút giao riêng, các làn đường dẫn nhập hay làn đường dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ. Trong khi đó, xét về tốc độ cho phép lưu thông trên cao tốc, các phương tiện được chạy với tốc độ tối đa cao hơn so với các loại đường khác như quốc lộ, tỉnh lộ. Hiện nay, tốc độ tối đa ở hầu hết các cao tốc ở Việt Nam dao động từ 90 đến 120 km/h, tùy đoạn đường và khu vực. Không những vậy, các phương tiện lưu thông trên cao tốc còn phải tuân thủ quy định về tốc độ tối thiểu thường là 60 km/h. Ngoài ra, khác với quốc lộ hay tỉnh lộ, cao tốc ở Việt Nam hiện nay không cho phép các phương tiện như mô tô, xe gắn máy, xe đạp hay xe thô sơ lưu thông. Chính sự khác biệt lớn cả về kết cấu, giới hạn phương tiện cũng như tốc độ tối đa cho phép lưu thông, nên việc lái ô tô trên cao tốc rõ ràng cũng không giống với khi lái xe trên quốc lộ hay tỉnh lộ. Bởi dù không phải tránh những phương tiện như mô tô, xe gắn máy, xe đạp hay xe thô sơ lưu thông, cũng không phải bận tâm nhiều đến những khu vực giao lộ như quốc lộ hay tỉnh lộ. Tuy nhiên, tài xế khi lái xe trên cao tốc sẽ khá áp lực và căng thẳng vì tốc độ lưu thông của các xe rất cao, đòi hỏi nhiều về kỹ năng lái và kinh nghiệm xử lý tình huống, thậm chí kiến thức về luật giao thông. Nhất là những quy định khi đi trên cao tốc vốn khác biệt với những loại đường thông thường. Chính vì vậy, để có thể lái xe lưu thông trên cao tốc một cách an toàn, ngoài những bước chuẩn bị kiểm tra về chất lượng phương tiện, người lái cần trang bị những kiến thức kỹ năng khi lái xe lên cao tốc. Trước hết, lái xe phải nắm vững và tuân thủ các quy tắc giao thông được quy định tại Luật Giao thông Đường bộ 2008, gồm quy định khi ra vào, nhập làn, chuyển làn trên cao tốc, quy định dừng đỗ không được cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường, tuân thủ tốc độ tối thiểu và tối đa theo quy định tại từng đoạn đường. Kế đến, do các phương tiện lưu thông trên cao tốc đều di chuyển với tốc độ cao, nên tài xế phải luôn giữ đúng khoảng cách an toàn, tránh những vụ tai nạn liên hoàn. Liên quan đến khoảng cách an toàn khi lái xe ô tô, Thông tư số 31 năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định rõ ràng và chi tiết. Theo đó, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông ứng với từng tốc độ của xe như sau. Xe ô tô di chuyển với tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 60 đến 80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 80 đến 100 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m. Xe ô tô di chuyển với tốc độ từ trên 100 đến 120 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 100 m. Mặc dù vậy, trên thực tế khi lái xe trên đường, việc ước lượng khoảng cách bằng đơn vị đo khoảng cách là cực kỳ khó. Vì vậy, bên cạnh quy định trên thông tư, các tài xế thường áp dụng quy tắc 3 giây, tức đo khoảng thời gian dừng để đảm bảo an toàn khi lái xe trên cao tốc. Ngoài ra, khi lái xe trên cao tốc, tài xế cũng cần tuân thủ các quy định an toàn khi vượt xe cùng chiều. Chỉ vượt khi đảm bảo điều kiện an toàn, tránh những trường hợp vượt ẩu, vượt cố như trong vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào ngày 18 tháng 2 vừa qua trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.